Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Kính lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm, tín hạnh nguyện đàn con nương nhờ tam bảo, dụng trí bi đàn con gắng noi gương thầy. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thành tâm chúng con khánh an tâm tư, thầy là sứ giả Như Lai, dìu đời thoát bến sông mê, về nguồn sống vui chân thường. Ngàn muôn đóa hoa kính dâng lên thầy, thầy như ánh dương sáng soi con đường, tiếp bước của Đức Thế Tôn xuất thế để cứu nhân gian, ơn thầy thật cao quý. Đời bao khổ đau tối tăm mê lầm, thầy ban pháp âm chứa chan tâm tư, thắp sáng ánh đuốc Như Lai, xóa bớt bóng tối vô minh, giúp đời chúng con an lành. Lạy thầy tâm từ vô lượng, kính lạy thầy đức độ giới nghiêm,
và đây là bài thứ nhất hay là gì? Chúng ta sẽ nghe chánh văn của bài này gồm có 10 câu. Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hành vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Gồm có 10 câu, mỗi một câu là 4 chữ. Mặc dù có 40 chữ thôi, nhưng mà trong đó chuyển tải một nội dung rất lớn lời của Phật, đó là tứ niệm xứ. Chúng ta sẽ phân tích vì sao 40 chữ này lại nói đến tứ niệm xứ. Chúng ta dịch nghĩa: thế gian là vô thường, tức là nói cho chúng ta biết những gì chúng ta thấy rõ về thế gian, những gì chúng ta đang ưa, đang thích, tất cả đều là vô thường. Quốc độ mà chúng ta đang bám víu, tức là chúng ta là người Việt Nam, chúng ta sẽ yêu Việt Nam. Chẳng hạn như trong TV có chương trình Tôi Yêu Việt Nam, nhưng mà xin thưa, tất cả hai chữ Việt Nam đó cũng là quốc độ nguy thí. Nguy thí có nghĩa là gì? Dịch nghĩa ra có nghĩa là mỏng manh. Nguy thí có nghĩa là mỏng manh. Quốc độ mà chúng ta đang ở không có cái gì được gọi là chắc thật. Đời này chúng ta ở Việt Nam, đời sau tái sanh trở lại chắc gì ở Việt Nam, hay là chúng ta sẽ tái sanh ở nước khác. Chẳng hạn như ngài Dalai Lama đời thứ 13, khi ngài mất, ngài tái sanh ở tại nước Tây Ban Nha, và các đệ tử của ngài đã tới Tây Ban Nha và đã phải rước ngài về. Như vậy thì ngài là người Tây Tạng, gốc Tây Tạng, nhưng mà lại không sinh ở Tây Tạng. Sau khi tái sanh, ngài lại tái sanh bên đất nước Tây Ban Nha. Như vậy thì chúng ta, người Việt Nam, sau khi tái sanh trở lại, chúng ta có chắc rằng chúng ta sẽ ở Việt Nam nữa hay không? Nó còn phụ thuộc vào phước báo. Nếu chúng ta có phước báo nhiều thì chắc chắn ta sẽ tìm một cái quốc độ nào mà có phước báo để chúng ta ở. Ngược lại, nếu chúng ta mà không có đầy đủ phước báo, mà chúng ta quá eo hẹp về phước báo, tức là không hề biết tu tập, xin thưa, lúc đó chúng ta sẽ tìm một cái quốc gia nào mà nó nghèo hơn Việt Nam nữa. Việt Nam mình đã nghèo rồi, nhưng mà lúc đó phước báo mình không có, là mình ở một cái nơi rất là nghèo. Mà hiện nay các vị thấy trên thế giới này cái chỗ nào là nghèo nữa thưa các vị? Hả? Châu Phi, và hầu hết tất cả các nước châu Phi là bây giờ rất là nghèo. Nước còn không có xài, nắng là rất là dữ dội, cho nên người châu Phi người nào cũng đen đúa. Đã Việt Nam mình đã nghèo rồi, cho nên tất cả những ai mà sinh tại Việt Nam là hầu hết đều là số nghèo. Nhưng mà cái nghèo này hiện nay là tạm tạm, mấy năm nay là thấy nó dễ thở, dễ thở một chút. Cho nên chúng ta thấy chùa chiền được xây dựng, và cái cơ sở hạ tầng của Việt Nam là có xây dựng, có xây dựng những cây cầu thông thương, chẳng hạn như cầu Cần Thơ, cầu Rạch Miễu vậy đó, phải không? Rồi cầu Bắc Mỹ Thuận, chứ trước đây làm gì có tiền để xây. Cho nên khi mà xây dựng được một cái những cây cầu đó, nó là một trong những sự biến chuyển đổi mình của đất nước Việt Nam. Và điều đó cũng nói rằng dân chúng Việt Nam tạm thời được gọi là dễ thở. Chùa chiền chúng ta thấy nhờ kinh tế đi lên, cho nên Phật tử cũng có chút chút tiền bạc và góp phần để xây dựng những ngôi chùa khang trang hơn, đẹp hơn. Nhưng mà Đó là chúng ta nói tạm thời trong những năm gần đây thôi. Cuối cùng trước đây Việt Nam mình vất vả lắm. Bởi vì đó là một trong những điều mà đã được Đức Phật nói: thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên thủy, tức là quốc độ rất là mỏng manh, rất mỏng manh. Hôm nay như vậy, ngày mai sẽ ra sao? Xin thưa, con người còn chưa biết, quốc độ này cũng không thể biết. Cho nên được gọi là nguyên thủy, là rất là mỏng manh. Còn tứ đại là khổ, mà thêm chữ không, tức là không có cố định, mà nó luôn luôn thay đổi. Ta ngày hôm nay và ta của ngày mai là xin thưa không biết trước được. Còn ngũ uẩn là vô ngã, tức là ngũ uẩn ở đây là để chỉ cho năm ấm, chỉ cho yếu tố của con người là không có thực thể, đó là vô ngã. Cũng như các vị, không biết các vị có bao giờ thấy cây chuối chưa? Dạ, cây chuối. Cây chuối có thân không thưa các vị? Có lỗi không thưa các vị? Có không? Không hề có lỗi. Có thân nhưng mà có lỗi. Nó là từng bẻ chuối kết với nhau, đúng không? Cái lỗi đâu có. Và nếu chúng ta nhìn cây chuối thế nào thì thân thể của con người chúng ta cũng tương tự như vậy. Chúng ta được năm cái bẹ, năm ấm kết hợp lại, đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Năm cái bẹ đó kết hợp lại và ta gọi đó là con người. Thật ra con người này nó không có cái lỗi, hay nói theo góc độ khác là năm ấm là vô ngã, nó không có một cái thực thể. Thế giới là chúng ta thấy không có gì. Quốc độ là nguy thúy mỏng manh. Thân của chúng ta là vai mượn từ nơi tứ đại, đó là đất, nước, gió và lửa. Và cái thân này nó còn là sự kết hợp của năm ấm. Và lúc bấy giờ nó chịu sự sanh diệt biến dị. Sanh diệt tức là nó trải qua một cái tiến trình của sanh già bệnh chết. Nó xảy qua ra một cái tiến trình sanh trụ dị diệt, luôn luôn thay đổi, không ngừng. Hư ngụy vô chủ, có nghĩa là giả dối, không có gì là chủ, không có người chủ nào cả, không có ai đứng ra lo cho cái thân của ta. Đôi khi chúng ta nhầm tưởng rằng có Chúa Trời bảo kê cho ta, và hoặc là ta nhầm lẫn là có ông trời nào đứng ra để bảo kê cho ta. Hay đối với quan điểm của Bà La Môn giáo, họ nói rằng có một đấng phạm thiên bảo kê cho chúng ta. Nhưng thực tế là thân thể này của chúng ta là vô chủ, sinh diệt vô chủ. Lại từ cái thân vô chủ đó, hư ngụy giả dối như vậy, lúc bấy giờ tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Từ một cái thân không chủ đó lại là tâm, là nguồn gốc của các tội ác. Tâm lại giấy động can qua, chính cái tâm của chúng ta nó làm cho chúng ta phải khổ sở. Và hình vi tội tẩu, tức là cái thân thể này của chúng ta là biết bao nhiêu là rừng rậm của lỗi lầm. Cái thân này làm sai, cái tâm này làm sai. Như thị quán sát, ta cần phải quán sát như thị. Như thị có nghĩa là như thật. cần phải quan sát như thật. Và quan sát như thật đó là điều giác ngộ thứ nhất của một vị bậc đại nhân. Bậc đại nhân quan sát rất rõ ràng, còn chúng ta là quan sát không rõ ràng. Và với bậc đại nhân quan sát rõ ràng như vậy, cho nên tiệm ly sanh tử. Tiệm là từ từ, ly là rời, từ từ sẽ rời xa sanh tử. Tiệm ly sanh tử. Cho nên bậc đại nhân là từ từ rời xa con đường đau khổ giữa cuộc đời, từ từ rời xa con đường sanh sanh tử tử. Còn đối với chúng sinh, vì nhìn không đúng về sự thật, cho nên cuối cùng vẫn tiếp tục mãi mê trong đường sanh tử. Chúng ta có thể nhìn một cách tổng quát, điều giác ngộ thứ nhất này là chư Phật nêu lên cái pháp tổng quát giữa của cuộc đời, đó là nói đến vấn đề nhân sinh và vũ trụ. Vũ trụ thay đổi, nhân sinh đổi thay. Nói như vậy, giữa nhân sinh và vũ trụ, tất cả mọi thứ đều sẽ luôn luôn tan biến. Con người chúng ta cũng tan biến, vũ trụ chung quanh chúng ta cũng tan biến. Và nếu như vũ trụ và nhân sinh tan biến thì chúng ta chấp vào cái gì thưa các vị? Chúng ta chấp vào căn nhà sai lầm. Chúng ta chấp vào cái thân này của ta là sai lầm. Chúng ta chấp tài sản này của ta cũng là sai lầm. Cho nên trong cuộc đời này, với một cái chấp pháp và với một cái chấp ngã, chúng ta đi từ một cái sai lầm này cho đến một cái sai lầm khác. Tất cả đều là sai lầm. Nội cái chấp thôi đã là sai lầm. Bây giờ từ một cái chấp đó, chúng ta sinh ra cái tâm chiếm hữu, giành giật, tranh giành, tranh đấu. Xin thưa, cuối cùng ta tạo lên nguồn gốc của tội ác, và ta rơi vào trong sự lỗi lầm. Tội ác và lỗi lầm thường xuyên sinh ra bởi vì chúng ta chấp ngã và chấp phá. Và với cái chấp như vậy, ta gọi đó là kiến chấp, ta gọi đó là nhận thức, và đó là nhận thức kiến chấp. Muốn dứt trừ nó thì chúng ta phải quan sát, phải tư duy quan sát như là cái nhìn của một bậc đại nhân. Bậc đại nhân là những người có trí tuệ sâu xa, nhìn như thế nào và chúng ta phải nhìn thấy giống như các ngài thì chúng ta mới an ổn. Còn nếu chúng ta không học hỏi từ nơi các ngài, chúng ta cứ cho rằng mình đúng với một cái kiến chấp, một cái nhận thức kiến chấp sai lầm đó, chúng ta đi hết từ sai lầm này cho đến sai lầm khác. Chừng nào chúng ta mới có thể đúng đắn để mà tiệm ly giải thoát con đường sanh tử? Ta còn mê vào trong rừng rậm thì làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi khu rừng rậm đó? Rất khó để chúng ta có thể phá trừ tất cả mọi cái tâm tư, vọng tưởng, hành động sai lầm. Cho nên Đức Phật mới nói chúng ta rằng chúng ta đã đi quá sai, và hãy ứng dụng điều giác ngộ thứ nhất này của bậc đại nhân. Giác ngộ có nghĩa là phải hiểu biết, hiểu rõ, hiểu đến nơi, hiểu đến chốn. Nó không phải là cái hiểu biết bằng một cái kiến thức sơ sài của người thế gian, bởi kiến thức đó nó không khiến chúng ta hiểu được về con đường sanh tử, hiểu được về sự thoát ly sanh tử.
hiểu được
làm sao để chúng ta hết khổ giữa cuộc đời này. Và với những điều mà chúng ta vừa mới liệt kê và chúng ta tóm tắt lại về nhận thức quán sát, thì chúng ta thấy có 4 cái quán sát. Cái quán thứ nhất là quán vô thường. Thế gian là vô thường, như vậy thì ta cần phải có một cái quán thế gian là vô thường. Như vậy cái quán đầu tiên mà chúng ta gặp đó là vô thường. Cái quán thứ hai mà ta gặp đó là quán khổ và không. Tất cả các pháp đều là không cố định, luôn luôn biến chuyển. Và do biến chuyển như vậy cho nên chúng ta khổ. Khổ là vì chúng ta không chấp nhận nó biến chuyển. Già nhưng mà chúng ta không chấp nhận già. Vật chất đang đổi thay, chúng ta không chấp nhận đổi thay. Cho nên chúng ta sẽ đi từ khổ không. Cho nên đây là phương pháp quán thứ hai là khổ không. Phương pháp quán thứ ba đó là vô ngã. Ngũ uẩn là vô ngã, cho nên chúng ta sẽ phải quán về vô ngã. Và cái thứ tư đó là quán bất tịnh. Ở đây thế nào gọi là bất tịnh? Bất tịnh ở đây có nghĩa là thân tứ đại. Bất tịnh ở đây có nghĩa là hành vi tội tẩu.
Và với 4 cái pháp quán đó, ta thấy nó lung linh mang hình ảnh của lời dạy Đức Phật qua tứ niệm xứ.
4 điều tứ niệm xứ Đức Phật dạy đó là gì? Một đó là quán thân bất tịnh. Chúng ta thấy trong bài này có quán bất tịnh không? Có. Cái thứ hai đó là quán thọ thì khổ. Ở đây chúng ta thấy có khổ không? Có. Quán thứ ba của tứ niệm xứ đó là quán tâm vô thường. Chúng ta thấy có vô thường không? Có. Và cái thứ tư đó là quán pháp vô ngã. Chúng ta thấy có quán vô ngã không? Có. Và với 4 điều này ta gọi đây là một trong những điều giác ngộ về tứ niệm xứ. Nhưng mà để hiểu rõ điều đó, chúng ta sẽ lần lượt phân tích rõ hơn về thế nào được gọi là quán vô thường. Quán vô thường ở đây chúng ta cần phải quán sát về thân, về tâm, về cảnh. Tức là nói đến vô thường thì có 3 loại vô thường. Chứ nếu chúng ta chỉ nói vô thường mà chúng ta nói ở một khía cạnh thì không đầy đủ. Mà nói đến vô thường là phải nói đến 3 khía cạnh vô thường. Thứ nhất đó là thân vô thường. Thứ hai tâm vô thường. Và thứ ba hoàn cảnh vô thường. Và nếu chúng ta nói đầy đủ như vậy thì ta đã làm tốt yếu, làm hiến lộ và quán sát một cách đầy đủ về vô thường. Mà cái chữ vô thường nghĩa là gì? Chữ vô là không, thường là không thường, có nghĩa là luôn luôn biến chuyển, luôn luôn thay đổi. Cảnh vật luôn luôn thay đổi, tâm thức luôn luôn thay đổi, thân con người luôn luôn thay đổi. Nhưng mà nói đến thân thay đổi, các vị có thấy thân thay đổi không thưa các vị? Có không? Sao có người nói không thấy? À dạ vâng. Rõ ràng là lúc chúng ta muốn biết được cái thân chúng ta vô thường thế nào thì hãy mở album ra. Và ta thấy hồi xưa ta chụp hình còn lúc còn bé xíu, cái thở tuổi còn ở chuồng, ta thấy nó khác. Nhưng mà tới lúc chúng ta đi học, chúng ta thấy nó khác. Đến lúc chúng ta đi làm, ta thấy nó khác. Và tới lúc chúng ta nghỉ hưu, chúng ta thấy những giai đoạn đó hoàn toàn khác. Nhìn một em bé và ta chỉ đây là tuổi thơ của tôi, xin thưa ai tin nổi? Bởi vì vô thường xóa mờ tất cả.
Cho nên mang cái album ra đó là một trong những bằng chứng rõ ràng vô thường về cái thân làm như vậy đó. Nhưng mà đó là chúng ta mở album. Còn những người trẻ nó con chưa già làm sao con biết được. Xin thưa người trẻ ngày nay họ được tiếp cận với khoa học hiện đại sớm hơn. Và khoa học sẽ nói cho họ nghe, trong một tuần lễ con người của chúng ta đã trở thành một con người khác. Một tuần lễ thôi, lớp da của chúng ta, lớp cũ đã hoàn toàn bị hư hoại, và lớp da sau 7 ngày là hoàn toàn là lớp da mới, trở thành một con người mới hoàn toàn. Mắt thường chúng ta không thấy rõ, nhưng mà khoa học họ đã thấy rõ những tế bào cũ đã chết và nó hình thành những tế bào mới. Nói 7 ngày sau chúng ta thấy chúng ta là con người mới hoàn toàn, thì làm sao chúng ta nói là con người không có biến chuyển? Nó biến chuyển quá chậm. Nhưng mà ta cứ nghĩ rằng nó không biến chuyển, cho đến lúc nào đó ta chợt nhìn lại. Có nghĩa là những người già nhìn lại thấy rằng trời ơi, thế là đã hết 60 năm rồi hay chăng? Có nghĩa là thời gian qua không biết có nhanh hay không, nhưng mà nhiều người nhìn lại thì thấy quá nhanh. Còn đối với những đứa bé không biết nhìn lại mà nó chỉ nhìn tới, cho nên nó hô chậm quá. Cho nên tùy theo cách nhìn, nhìn lại và nhìn tới thì nó hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù cho có nhìn ở góc độ nào thì cuối cùng cái đó ta gọi đó là vô thường. Nhìn lên ta cũng gọi đó là vô thường, nhìn xuống thì ta cũng gọi đó là vô thường. Như vậy thì vô thường nó có chiều nhìn lên và nó có chiều nhìn xuống. Đó là sự thay đổi. Vô thường là đang nói đến sự thay đổi, không có một cái bền chắc và luôn luôn biến hoại và đổi thay, thì cái đó ta gọi là vô thường. Và nếu chúng ta nhìn một cách thấu đáo về thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường, người này được gọi đó là người có trí tuệ chứ không phải là kiến thức. Kiến thức không bao giờ nhìn thấy được cái vi tế như vậy, không bao giờ nhìn thấy được là thế giới đang đổi thay, con người đang đổi thay và tâm cũng đang đổi thay. Họ không có nhìn sâu xa như vậy. Và nếu ai có nói như vậy, họ nói biết vô thường vậy rồi thôi kệ nó đi, mắc mớ gì quan trọng đến nó, và ta cứ sống phụ phê, ta cứ an nhiên tự tại vui sống giữa cuộc đời, ta cứ tiếp tục việc kiếm tiền của mình, tiếp tục với một đời sống hạnh phúc vui vẻ, quây quần bên người thân, như vậy là đã đủ lắm rồi. Nhưng mà thực tế những người mà với một cái cách sống như vậy rõ ràng là không thức thời, bởi vì cuộc sống đang đổi thay từng ngày, tất cả mọi thứ đều là giả dối và hư ngụy. Tại sao chúng ta lại sống trong cái hư ngụy đó? Tại sao chúng ta lại sống trong cái giả dối đó? Ta nói kệ, mặc kệ nó đi, rồi cuối cùng ta sống trong giả dối. Ngay cả những gì chúng ta đang tìm kiếm, tất cả mọi thứ đều là giả dối. Căn nhà cũng là một sự giả dối. Căn nhà rồi cũng hư cũng hoại, bản thân của ta cũng đang hư cũng đang hoại. Như vậy thì chúng ta không nên tiếp tục sống với giả dối đó, mà ta cần phải tìm một cái thân bền chắc. Như vậy mới đúng là người ra khỏi giả dối. Chứ chúng ta không nên nói rằng cuộc đời như vậy cho nên ta cần phải buông bỏ tất cả, đừng suy nghĩ tới. Cách nói như vậy là mờ ảo, cách nói như vậy đó là sự giả dối. Chúng ta không nhìn sâu vào bản chất chân thật của tất cả các pháp. Cho nên phải nhìn cho thật và phải quán sát cho thật kỹ để mà có được một cái nhận thức đúng đắn. Người mà có nhận thức đúng đắn như vậy thì cuộc đời hết khổ. Và người hết khổ thì chúng ta mới gọi đó là bậc đại nhân. Còn chúng ta bỏ hết tất cả và chỉ quay trở về với một cái gia đình của chính mình, nhưng mà gia đình đó các vị sống có thật sự hạnh phúc hay không?
chúng ta còn trẻ, chắc có lẽ rằng chúng ta chưa có một kết luận rõ ràng. Nhưng mà đối với những người già cả lớn tuổi đã từng trải qua cuộc đời, chúng ta hỏi hải hỏi cha, chúng ta hỏi hỏi mẹ, thì chúng ta mới biết rằng cuộc đời mà cha mẹ sống tảo tần nuôi mình lớn khôn, và trong cuộc đời của cha của mẹ có khổ hay không. Và nếu như được phép lựa chọn mà muốn khổ lần nữa, cha mẹ có muốn hay không? Xin thưa, rõ ràng ta sẽ nhận được một câu trả lời rất rõ ràng, đó là không muốn nữa. Muốn có một đời sống tốt hơn, chứ không phải là muốn một đời sống nó sẽ là tiếp tục như vậy. Một tay bồng, một tay bế. Có những gia đình là 5 đứa con, có những gia đình 11 đứa con. Và tay bồng, tay bế, tay ẩm, tay điệu, xin thưa tay nào để mà có thể lo hết cho 5, 10 đứa con thưa các vị. Và bây giờ cả gia đình đều có những đàn con lớn và nó biết đi làm hết rồi, và bây giờ kêu người mẹ đó quay trở lại cái cảnh cũ, xin thưa làm sao chịu nổi. Và lúc bấy giờ chỉ nói rằng xin nhờ trời Phật thương, chứ còn con là chịu không nổi. Nhất là cái thời điểm trước đây, đó là thời điểm mà nó không được tốt lành. Và xin thưa đồng tiền kiếm ra chỉ nuôi đủ một người thôi, chứ còn không nuôi đủ hai người. Lương là chỉ nuôi đủ một người, và trong nhà có bao nhiêu người thì bấy nhiêu người phải đi làm. Và những đứa con nheo nhóc đó bây giờ muốn cho vợ chồng, muốn cho con cái mình được ăn no, thì phải nhịn ăn nhịn mặc như thế nào với những cảnh khổ như vậy, xin thưa không ai muốn quay trở lại đó thưa các vị. Cho nên phải cần thấy rõ. Thấy rõ thứ nhất, đó là chúng ta thấy rõ về thế gian. Chúng ta xem thử có thế gian là gì. Thế gian đó chính là ta nói đến thời gian và không gian. Và thời gian là không gian là vô tận, và vũ trụ lúc bấy giờ là mênh mông. Thế gian là bao gồm là thời gian và không gian, và thời gian không gian là vô tận, và vũ trụ là mênh mông. Và trong cái khoảng vũ trụ mênh mông đó, chúng ta thấy mọi thứ đều đang thay đổi, đều luôn biến đổi. Có những cái tiến hóa, nhưng mà cũng có những cái nó đang đi vào trong sự suy sụp. Chẳng hạn như tiến hóa là chúng ta thấy hiện nay nhà cao tầng mọc lên rất nhiều, nhưng mà bên cạnh những cái ngôi nhà cao tầng đó thì chúng ta thấy có nhiều cái cũng đã từng hư và hoại. Đó là vô thường. Vô thường nó có mặt tiến hóa, và vô thường cũng có mặt đi lên, vô thường cũng có mặt đi xuống. Và đi lên đi xuống đó chính là bản chất của vô thường. Vô thường khiến một em bé được trưởng thành, nhưng mà vô thường cũng khiến cho một người trưởng thành trở thành già cả và hủy hoại từ từ, và cho đến ngày không còn tồn tại giữa thế gian cũng là vô thường. Và nói đến thế gian là nói đến hai loại thế gian. Một đó là hữu tình thế gian, và thứ hai đó là vô tình thế gian. Thế nào được gọi là vô tình thế gian? Thế nào gọi là hữu tình thế gian? Đối với vô tình thế gian, tức là đang nói đến y báo của hữu tình thế gian. Còn hữu tình thế gian, tức là đang nói tới các hình thức tâm linh. Hữu tình thế gian là đang nói đến các hình thức tình thức tâm linh, và đang nói tới ba thời kỳ: quá khứ, hiện tại và vị lai. và đang nói đến sự sống, đang nói đến cảm thọ, đang nói đến nghiệp lực duyên khởi. Hữu tình là loài có tình cảm, và loài hữu tình thế gian là bao gồm, ta gọi chung là chúng sinh. Cho nên mà đã là chúng sinh thì nó có nghiệp quá khứ, nó phải có nghiệp hiện tại và nó có nghiệp tương lai. Mà đã là hữu tình chúng sinh thì phải nói đến ba thời. Mà đã là hữu tình chúng sinh thì nó phải có nghiệp lực duyên khởi, nó từ đâu tới. Và mỗi người do nghiệp lực duyên khởi khác nhau, cho nên sinh ra là không giống nhau. Không giống nhau về khuôn mặt, hình dáng, và giàu có cũng có sự sai biệt rất lớn. Sung sướng, không sung sướng, xấu hay đẹp, tất cả đều là do nghiệp lực duyên khởi. Và nghiệp lực duyên khởi này, nếu nó rõ hơn thì nó có bốn loại nghiệp lực duyên khởi. Loại thứ nhất ta gọi đó là thấp sanh. Loại thứ hai ta gọi đó là noãn sanh. Loại thứ ba thai sanh. Và loại thứ tư hoa sanh. Nghiệp lực duyên khởi này nó chia ra là bốn loại riêng biệt như vậy. Loại thấp sanh đó là loại chúng sanh thấp kém, tâm linh thấp kém, đạo đức thấp kém. Cho nên cuối cùng loại chúng sinh này sẽ sanh ở nơi ẩm thấp. Chẳng hạn như cá, chẳng hạn như rùa. Rùa nó vừa sống trên bờ và nó vừa sống dưới nước được, nhưng mà nó cũng được liệt vào loại ẩm thấp. Và ta gọi đó là chúng sanh ở nơi thấp, và ta gọi đó là thấp sanh. Đó là do nghiệp lực duyên khởi. Đó là nơi thấp nhất. Còn loại thứ hai mà ta gọi đó là nõn sanh. Đó là loại sinh ra bằng trứng. Nhưng mà trứng thì chúng ta cũng thấy trong loại trứng, ta phân loại chung là trứng là nõn. Nhưng mà ta thấy có trứng nhỏ, trứng to, trứng dừa, trứng bé. Chẳng hạn như thằng lằn, có phải sinh ra bằng trứng không? Trứng nó nhỏ hay lớn? Quá nhỏ. Sinh ra cũng bằng trứng, nhưng mà trứng của nó là quá nhỏ. Rồi trứng dừa dừa, trứng gà, trứng vịt. Rồi có trứng nào to hơn trứng gà, trứng vịt không? À, trứng ngỗng. Dạ, trứng ngỗng to hơn. Rồi có trứng nào to nữa không? Hả? Hả? Đà điểu. À, đà điểu ha, đà điểu cũng trứng to lắm. Còn trứng nào to nữa không? Khủng long. Nhưng mà khủng long ngày nay đã bị tuyệt chủng rồi. Nhưng mà thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cái trứng của con khủng long nó hóa đá. Các nhà khoa học đã tìm thấy cái trứng khủng long hóa đá nó rất là to. Như vậy đó cũng là loài nõn, nõn xanh. Nhưng mà nõn xanh nó cũng loại nhỏ, loại bé, loại nhỏ, rồi loại vừa, rồi loại to. Nó cũng có sự sai biệt khác nhau. Nó cũng đồng thời là nõn. Rồi trong thấp xanh chúng ta thấy cũng chia ra từng loại nhỏ nữa. Nhưng mà chúng ta gọi chung tất cả từ nhỏ đến bé đó, ta gọi chung đó là thấp xanh. Nõn là ta đang nói đến loại trứng, loại bé, loại nhỏ, và cho đến loại to, ta gọi chung nó lại là nõn. Và đối với loại thai xanh, thai xanh này có rất nhiều loại. Con dê có phải thai xanh không? Con bò, con ngựa thai xanh không? Nó cũng là thai xanh. Con người, trong đó con người cũng là thai xanh. Chứ không phải thai xanh là chỉ là đặc quyền của con người không? Sinh ra là hình hài có sẵn. Con bò nó cũng vậy, con dê nó cũng vậy, con ngựa cũng vậy, con hươu nó cũng vậy, và trong đó con người của chúng ta cũng vậy, sinh ra có hình hài sẵn, ta gọi đó là thai sanh. Và loại thứ ba là hóa sanh. Và cái loại hóa sanh này thì rất hiếm. Ở hiện tại thì chúng ta thấy có loại gì? Bướm. Cái loại bướm là hóa sanh, từ một con tầm và nó hóa thành con bướm, có sự sai khác rất lớn. Nhưng mà ở cõi chư thiên thì lúc bấy giờ là có hóa sanh, ở đây thì chúng ta không có hóa sanh. Ở cõi chư thiên thì hóa sanh đó là ví dụ như một người nam một người nữ, hai người mà yêu thương nhau nó không giống như thế gian là phải có lòng dung, có giao phối. Còn trên kia là chỉ cần hai mắt đá với nhau là tự nhiên sinh ra đứa con. Và đứa con đó ta gọi đó là hóa sanh. Chỉ cần bên kia chớp đèn pha, bên đây chớp lại đèn pha là cái như ra một đứa con thôi. Đó là hóa sanh. Nhưng mà trường hợp này ở dưới trần gian này chúng ta không thấy. Nhưng nói như vậy để cho chúng ta thấy chúng sanh được chia ra vào bốn loại sanh. Nhưng mà nếu chúng ta chia ra nữa thì lúc bấy giờ ta sẽ nói có tổng cộng là 25 cõi. Và nếu chúng ta chia theo dạng trung bình thì lúc bấy giờ ta có 10 pháp giới. Có 10 giới và tùy theo pháp: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, người và trời, mấy pháp giới rồi? 6 pháp giới. Tức là có những chúng sinh hiện nay đang địa ngục, có những chúng sinh là hiện nay đang ở ngạ quỷ, có những chúng sinh là hiện nay đang ở súc sanh, có những chúng sinh là hiện nay đang là Atula, có những chúng sanh hiện nay là con người. Và trong số con người với nhau chúng ta biết thì chúng ta thấy có người có phước, có người không có phước. Có người thì giàu có nhưng mà có người nghèo rất mồng tơi. Có người có việc làm, có người không có việc làm. Chúng ta thấy có sự sai biệt rất lớn trong loài người. Và trong tất cả các loài khác cũng vẫn có những sai biệt như vậy, chứ không phải là giống nhau hoàn toàn. Không phải là con người, người nào cũng giống nhau. Và cho tới cõi trời là ta có 6 pháp giới. Và 4 pháp giới còn lại đó là dành cho những người tu. Pháp giới thứ 7 đó là thanh văn. Pháp giới thứ 8 là duyên giác. Thanh văn là gồm 4 quả. Thanh văn là gồm có Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đó là quả thanh văn. Và cái quả duyên giác đó là cái quả mà ta gọi đó là độc giác Phật. Độc giác Phật đó là quả duyên giác, tự quán chiếu về thập nhị nhân duyên và chứng quả. Và quả thứ 9 đó là quả của hàng Bồ Tát. Và quả thứ 10 là quả Phật. Như vậy thì ta thấy có 10 pháp giới, có sự sai biệt khác nhau. Còn các tầng trời theo sự phân tích khác thì có tổng cộng là 25 cõi. Tổng cộng là 25 cõi. Và tất cả 25 cõi đó ta gọi chung cũng là thế gian. Nó nằm trong 3 cõi chính, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Có nghĩa là không ra ngoài 3 cõi lớn. Do vậy cho nên nó cũng là thế gian thôi. Và thế gian đó nó đều tuân theo một cái quy luật là thành, trụ, hoại và không. Và mỗi một cõi thời gian thành, trụ, hoại, không cũng khác nha. Đối với con muỗi, thành, sanh, già, bệnh, chết của nó thời gian cũng khác biệt. Đối với con gà, con vịt, thời gian sanh, lão, bệnh, tử của nó cũng sai biệt. Đối với một con người, thời gian sanh, già, bệnh, chết cũng có sự sai biệt. Và đối với chúng sinh trên cõi trời, sanh, già, bệnh, chết của họ có sai biệt. Tất cả đều là sanh, già. Nhưng mà vấn đề là sanh, già là khoảng thời gian là bao lâu. Chẳng hạn như con muỗi, tuổi thọ của nó từ lúc sanh, già, bệnh, chết là bao lâu thưa các vị? 3 ngày. Có 3 ngày thôi. Còn đối với một con gà, con vịt, thời gian sanh, già, bệnh, chết nó sống được bao lâu? Hả? Bao lâu? 6 tháng. 6 tháng thôi. Và đối với con người của chúng ta được bao lâu? Hả? Bao nhiêu? Hiện nay theo Đức Phật mà tính thì có 75 thôi, 74 tuổi thôi. Vì Đức Phật ra đời lúc tuổi thọ trung bình của con người là 100 tuổi, mà từ thời Đức Phật cho đến bây giờ là 26 thế kỷ. Như vậy thì tuổi thọ trung bình của con người hiện nay là 74 tuổi thôi. Họ có 74 tuổi thôi. Nhưng mà chúng ta thấy có những người lớn tuổi hơn. Chẳng hạn như Hòa Thượng Chí Tịnh của chúng ta vừa mới tịnh, ngài 97 tuổi. Hòa Thượng Từ Thông của chúng ta hiện nay là 86 tuổi. Và nhiều vị Hòa Thượng lãnh đạo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta là cụ quả là 77 tuổi. Như vậy thì ta thấy rõ ràng với cái số đó là nó hơn với con số trung bình của thế gian, đó là 74 tuổi. Như vậy thì những người mà được sống lâu như vậy đó là nhờ phước báo, là nhờ phước báo. Còn đối với con người bình thường, trung bình là 74 tuổi thôi. Chúng ta thấy cũng có thỉnh thoảng có nhiều bà cụ cũng có người 100 tuổi, có người 101, có người 102. Nhưng mà tất cả các cụ đó là sống nhờ phước báo, cho nên nó được sống lâu như vậy. Còn bình thường, trung bình, ở đây chúng ta đang nói đến trung bình là 74 tuổi. Mà chúng ta nói như vậy là cũng còn tốt, chứ có nhiều người không được nữa. Cho nên mới nói là thất thập cổ lai hy. Có nghĩa là sao? Thất thập là 70 là đã là khang hiếm, hy hữu rồi. Thất thập cổ lai hy tức là xưa cổ, lai là xưa nay, là hy là hiếm có. 70 tuổi, người nào trên 70 tuổi là xưa nay đã hiếm có rồi, tức là những người được liệt vào danh sách là có phước đức. Chứ có những người sống không tới 70, có người 55 tuổi đã mất, có người 40 tuổi cũng đã mất. Nói như vậy có nghĩa là cái tuổi thọ nó có sai biệt rất là lớn. Mặc dù nó cũng là tiến trình của thành, trụ, hoại và không, nó là tiến trình của sanh, già, bệnh và chết. Nói như vậy để cho chúng ta thấy thế gian luôn luôn thay đổi, sớm hay muộn mà thôi, chứ không phải là không có. Đối với cõi trời, tuổi thọ của họ dài lắm thưa các vị. Tuổi thọ của họ là 500 tuổi. Ở cõi trời thấp nhất của họ đó là Tứ Thiên Vương. Và một ngày một đêm của họ là bằng 50 năm của mình dưới đây. Và họ cũng có một năm có 365 ngày. Và họ sống 500 năm như vậy. Cuối cùng các vị nhân lên thử coi họ sống tuổi thọ bao lâu. Và một ngày một đêm bằng 50 năm dưới đây, rồi chúng ta xem thử coi họ sống ở trên đó bao lâu thì thế gian này tới thời gian quả diệt. Nói như vậy tuổi thọ rất là dài, nhưng mà dẫu cho có dài là mấy triệu năm đi nữa thì cuối cùng vẫn hết, họ cũng phải trở về với sanh, già, bệnh và chết. Cho nên ở đây nếu ai muốn đi tìm con đường bất tử, cần phải thấy rõ tất cả thế gian là vô thường. Bởi vì thấy rõ vô thường, chúng ta mới có thể tu tập để tìm con đường bất tử. Chứ nếu chúng ta không tu tập, chúng ta nói rằng thôi để tôi lên cõi trời, nên lên cõi trời rồi cuối cùng là cũng đi vào con đường bất tử thôi, con đường sanh tử thôi. Cho nên ở đây đối với thế gian là vô thường, và quốc độ mà chúng ta đang chấp chặt, đang dính mắc, sống ở đâu chúng ta yêu chỗ đó. Và thậm chí thế gian còn nói câu nơi chôn nhau cắt rúng nữa. Và ta gọi nơi chôn nhau cắt rúng đó là quê hương. Có những người đã bỏ xứ đi mấy chục năm nhưng mà cũng nghĩ chỗ đó là nơi chôn nhau cắt rúng, tức là nơi mình sinh ra, cắt rúng là cái nơi mình được sinh ra. Nơi mình chôn tức là tổ tiên ông bà của mình đã có đó, mình nơi tổ tiên đã từng gầy dựng lên mảnh đất đó, và nơi mình đã từng sinh ra ở tại đó. Cho nên chỗ đó mình không thể quên được. Nhưng mà không quên được thì sao? Cuối cùng là quốc độ là nguyên thủy, tất cả mọi thứ đều mỏng manh, đâu có gì tồn tại với dòng thời gian. Còn thân thể của chúng ta là ngũ ấm, và ngũ ấm đó xin thưa đó là sự đổi thay. Ngũ ấm đó, đó là vô ngã, nó không có một cái thực thể, và nó cũng biến chuyển không ngừng. Và trong cái quá trình biến chuyển của vô thường đó, chúng ta nhận thấy vô tình thế gian đó chính là y báo, còn hữu tình thế gian đó chính là chánh báo. Có nghĩa là chánh báo như thế nào thì y báo như vậy. Nếu chúng ta cũng là con người, nhưng mà con người sinh ra tại Việt Nam thì nó khác, mà nếu con người sinh ra ở tại nước Pháp, châu Âu là nó khác, mà sinh ra tại nước Úc là khác. Chẳng hạn như có nhiều người sau khi đi Úc và đi châu Âu, đi Mỹ về kể chúng tôi nghe, xin nói với chúng tôi, thưa thầy, ở bên đó sung sướng lắm, người già người được nhà nước nuôi, và người già được mỗi một tuần là được phát lương, và người già là được cho đi chơi mượn miễn phí, thích đi chơi chỗ nào họ tổ chức đi chỗ đó. Tức là giống như đi du lịch vậy đó, nhưng mà đi du lịch của mình ở đây là đi du lịch tốn tiền, còn ở bên đó là đi du lịch không tốn tiền, dành cho những người già. Chỉ cần người già tới đăng ký, và sau đó bên công ty du lịch họ sẽ đưa đi chơi, và đưa đi chơi xong xuôi rồi sau đó họ về, họ tính tiền với nhà nước, tính tiền với bên xã hội. Và người già không cần phải tính một khoản chi phí nào, tất cả mọi thứ là bên xã hội lo hết. Từ cái chi phí mà tới nhà đưa xe tới đó, nhà nước cũng trả luôn. Có nghĩa là không tốn bất cứ một khoản nào. Và người già tha hồ đi chơi, cứ đi được là đi, chỉ sợ đi không nổi mà thôi. Họ khuyến khích đi mà, họ sợ người già buồn, người già cô đơn, cho nên họ lo lắng tới cái mức độ đó. Nhưng mà tới một lúc nào đó người già đi cũng đâu có nổi. Và chúng ta nói rằng nếu mà người già mà được tổ chức đi vậy thì chỗ đó chính là thiên đường, quá sung sướng, không tốn tiền, thích là đi du lịch. Còn bên Việt Nam thích là một chuyện, có tiền hay không lại một chuyện khác. Cho nên chúng ta thấy rất là khó khăn. Nhưng mà cái khó khăn đó thì nó không ngoài cái quy luật, đó là vô tình thế gian và hữu tình thế gian, tức là cái chánh báo và cái y báo. Ở tại nước Việt Nam thì do chúng ta đất nước nghèo và khổ, cho nên chưa có cái khoản đi du lịch miễn phí như vậy. Và đó, từ ngay đó cho nên cái chánh báo không có, cho nên y báo cũng không có. Còn đối với tất cả những ai mà sống tại các nước tiên tiến như Úc, như Mỹ, như là ở các nước châu Âu, do họ có điều kiện từ ngay cho đó, cho nên họ có cái công quỹ, và công quỹ đó phụ giúp cho tất cả những người già. Và do vậy cho nên lúc bấy giờ là y báo và chánh báo là tương đồng với nhau. Người nào sống ở đó thì sẽ được cái quy chế, mà cái quy chế đó ở tại nước Pháp thì nó khác với tại nước Đức, và tại nước Đức thì nó khác với tại nước Úc, và cái tại nước Úc thì nó khác với New Zealand, và nó khác với nước Mỹ. Tức là cũng có tiền bảo trợ cho người già, nhưng mà nó cũng sẽ có chênh lệch. Chẳng hạn như ở tại Pháp thì họ lãnh tiền phân, nhưng mà ở tại Mỹ thì họ lãnh tiền đô, 200 đô, bên kia 200 phân. Nhưng mà tiền phân, 200 phân với 200 đô thì nó cũng có sự sai biệt khác nhau. Tức là nó cũng phụ thuộc sự sai biệt của chánh báo và y báo. Nhưng có một điều là y báo chánh báo đó là phụ thuộc vào phước đức. Người nào có chánh báo và phước đức tốt thì ở đâu cũng tốt. Chẳng hạn như Đức Thế Tôn, Ngài đâu phải sinh ra ở tại các nước đó, nhưng mà phước báo của Ngài vẫn đầy đủ. Ngài sinh ra tại đất nước Ấn Độ, và lúc Ngài sinh ra là có một cái mỏ vàng nó nằm ở tại thành Ca Tỳ La Vệ. Tức là đó là do cái chánh báo của Ngài, là Ngài tu quá phước báo, cho nên Ngài tới chỗ nào là mỏ vàng tới chỗ đó. Nó đầy đủ vật chất cho Ngài, và trong cuộc đời của Ngài là không hề thiếu. Nhiều lúc vua Tịnh Vạn đâu có lo nữa, nhưng mà nếu một mỏ vàng tại đó thì Ngài đâu cần phải lo. Ngài cứ phục vụ cho con của Ngài đầy đủ vật chất cao sang, bởi vì chánh báo đó là chánh báo của Ngài, cho nên cái y báo nó sẽ đi theo. Rồi chẳng hạn như cũng tại Việt Nam, nhưng mà nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì chúng ta thấy chánh báo là yếu, cho nên y báo cũng yếu theo. Tức là gia đình nghèo thì không có tiền xài. Còn nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình quyền quý cao sang, thì vừa sinh ra mở mắt đã thấy vàng. Đó là do chánh báo có, cho nên y báo tự động có. Cho nên cái chỗ này Đức Phật thấy rõ trong cái quán vô thường. Ngài thấy rõ được cái y báo và chánh báo, tất cả mọi thứ đều thay đổi tùy theo phước báo của từng người. Đó là chánh báo. Chỉ cần có chánh báo là tự động ta sẽ có y báo, không cần phải chạy đi tìm. Có nhiều người suốt cả một cuộc đời cứ chạy theo y báo mà không lo vun bồi chánh báo. Cho nên chạy theo y báo cuối cùng được trúng số. Nhưng mà cái tiền trúng số đó nếu chánh báo mà không đủ sức thì cái y báo đó tự động cũng sẽ biến mất. Cho nên có người trúng số rồi cuối cùng mất hết, đâu có giữ được, đâu có xài được. Cho nên có chánh báo thì mới giữ được tiền. Còn nếu chánh báo mà không đủ, dù có tiền cũng trở thành mất, cũng thành mất thôi. Bởi vì mình không đủ sức để mình giữ được cái y báo đó. Giữa y báo và chánh báo nó phải tương đồng với nhau. Ở trong luận trí độ có nói: ghê gớm thay sự vô thường ở thế gian, như sương đêm với ánh trăng dội trên cành lá. Công đức dẫu cho đầy cả pháp giới, khi gió vô thường thổi đến cũng làm hư hoại tất cả. Có nghĩa là mọi thứ rồi cũng sẽ tiêu tan do vô thường đến. Giữ có nổi hay không? Từ ngay cho đó, mặc dù sống sung túc đầy đủ giữa hoàng cung, nhưng mà thái tử Sĩ Đạt Đa cũng phải đi tìm con đường giải thoát. Gặp chúng ta nói nếu ở hoàng cung đầy đủ, cung vàng, nhung lụa, cao sang, quyền quý, sắp sửa lên ngai vàng nữa, như vậy có cái gì thiếu thật khiến thiếu thốn mà tại sao thái tử dội ra đi? Có nhiều người sẽ hỏi như vậy. Nhưng mà xin thưa, tất cả những thứ đó chỉ là hư danh, chỉ là ngụy, là giả tạo, giả dối mà thôi. Bởi vì khi chết đâu ai đem theo được món gì, và giàu có bao nhiêu rồi cuối cùng cũng phải ra đi. Cho nên Đức Thế Tôn muốn đi tìm một cái con đường ánh đạo vàng, đó là một cái con đường giải thoát, giải thoát cho chính mình trước cảnh sanh ly tử biệt của thế gian. Tức là Ngài đang đi ngược lại với quy luật vô thường giữa cuộc đời.
thế gian là vô thường, cho nên Ngài phải đi tìm cho mình một con đường là chân thường. Chứ nếu cuộc đời là vô thường thì mình còn lại gì, và tất cả mọi chúng sinh có được gì khi chúng ta đến với thế gian? Cho nên cần phải quán thật rõ để thấy thế gian là vô thường, và phải học giống như Phật, phải từ giả hoàng cung, và phải học giống như Phật, phải quán chiếu, phải tu tập để thấy được chân thường. Chứ nếu không thì chúng ta cũng sẽ rơi vào một tình cảnh giống như một nhà thơ đã từng nói: ta còn để lại gì không, kìa non đá lỡ, này sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dặm về, trong ra bến hoặc bờ mê, ngàn thu nửa chết bốn bề một phương. Nói như vậy cuộc đời của chúng ta rồi cũng chẳng có gì, ta có để lại gì không? Đây là non đá lở, bên kia là sông cát bồi. Con sông mà nó còn có sự thay đổi, một bên lở bên bồi, chúng ta có thể ngăn chặn được đừng cho nó lở và đừng cho nó bồi có được hay không? Xin thưa, ta không làm được gì, và ta chỉ có ngồi đó, chúng ta có thể đứng đó để chứng kiến một bên lở bên bồi mà thôi. Ta không làm được gì, ta không để lại cái gì cả, bởi vì chúng ta không thể làm được trong một cái điều kiện của vô thường. Và ta chỉ biết làm gì, đó là đi lang thang trong luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác. Và ta đi lang thang trong u minh nẻo trước xa xôi dặm về, tức là càng đi càng xa. Ta đi trong u minh là không biết gì cả, đi trong tăm tối không có một ánh đèn le lói, chỉ có được Đức Phật xuất hiện giữa thế gian, và ta biết chút xíu về đạo. Đây là một trong những ánh đèn le lét đó, thưa tất cả các vị. Nhờ ánh đèn đó ta quay trở về, chứ còn trong đêm tối mịt mù thấy ánh đèn đâu để mà đi. Cứ đi đại thôi, cứ thích hướng nào rồi cứ đi hướng đó, và cái gì sẹt sẹt trước mặt là cứ tiếp tục đi tới. Và ta cứ mãi mê chạy theo danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, sắc đẹp, tiền tài giữa thế gian. Đó là sự mê đắm, đó là trong đêm trường tăm tối không thấy rõ. Một ngọn đèn le lói, một ánh đạo quá xa xăm từ đất nước Ấn Độ, cho nên rõ ràng không dễ để mà thấy. Và nếu như chúng ta có trông và có đi tìm thì đó chỉ là bến hoặc, đó chỉ là bờ mê, hoặc là phiền não. Bến hoặc là tức là chúng ta rơi vào trong cái bến của phiền não, và hoặc là chúng ta về là về được ở nơi bờ mê. Chúng ta cất được một căn nhà, chúng ta có một gia đình, và chúng ta nói rằng đã an cư và lạc nghiệp. Theo quan điểm của thế gian, đó là an cư, đó là lạc nghiệp. Chỉ cần ta ở một chỗ có căn nhà và có một gia đình, như vậy là ta đã an cư và ta đã lạc nghiệp. Nhưng mà thật ra cái an cư lạc nghiệp đó thật sự chưa có đúng nghĩa. Gia đình này vẫn đang luôn luôn thay đổi, căn nhà đó cũng luôn luôn đổi thay, không chắc rằng nó sẽ là căn nhà của mình mãi mãi. Và khi mình chết, cuối cùng căn nhà phải bỏ lại và phải sang tên lại cho người chủ mới. Người chủ mới đó có thể là con của mình, nhưng mà có khi cũng là một người khác, chứ không phải là con của mình. Bởi vì có những gia đình con của mình nó ly tán, nó đi khắp xứ, đứa thì lấy vợ, đứa lấy chồng, và đứa đi lập nghiệp ở phương xa. Tới lúc mình chết có đứa nào về đâu. Như vậy cuối cùng có thể là con của mình, mà cũng có thể là không phải con của mình. Như vậy thì cuối cùng ta giữ căn này này là căn nhà này lại cho ai, và ai sẽ giữ? Xin thưa, tất cả đều là vô thường biến chuyển, có gì để chúng ta nắm giữ đâu, thưa tất cả các vị. Nói tóm lại, về mặt chánh tính, ta tin tưởng rằng những gì ta có được đó chính là tư duy và quan sát. Hãy tu tập trong cuộc đời này thì ta thấy mình có tiến bộ. Chứ còn nếu không, giữa cuộc đời vô thường này chúng ta thấy tất cả mọi thứ chúng ta đều tan biến, và chúng ta thấy ta không nắm được gì cả. Chỉ có tu là chúng ta còn nắm được. Ta tu tức là ta chuẩn bị cho mình một cái hành trang hiện tại trọn vẹn. Và đó chính là những gì mà chúng ta sống thọ dụng an vui, và dẫn đến sự thanh tịnh của tâm thức, và dẫn đến y báo và chánh báo trong tương lai. Còn nếu chúng ta không tu thì cuối cùng cả cuộc đời này chúng ta đều mất trắng từ tất cả các vị. Mọi thứ vô thường sẽ cuốn đi tất cả. Nó giống như là ở ngoài Hải Phòng vừa mới có cơn bão chấn động số 3, và cơn bão đó người ta đã đo được cái cơn bão nó cao tới 10 mét, cái nước sóng nước nó cao tới 10 mét, và nó áp vào nó làm phá nhà phá cửa biết bao nhiêu. Nói như vậy tất cả đều sẽ mất trắng. Nếu cơn hồng thủy tới, nếu cơn hỏa hoạn tới, ta còn lại gì? Tất cả đều không có. Cuộc đời vô thường là như thế. Căn nhà cũng là tạm, gia đình cũng là tạm, không có cái gì chắc thật và lâu dài. Chỉ có cái còn lại là sự tu tập. Chỉ có sự tu tập đó chúng ta mới chắc chắn một điều là nếu chánh báo có thì y báo vẫn còn có. Nếu chúng ta không tu tập, cuối cùng ta không còn lại gì. Bởi vì cuộc đời thế gian là vô thường, cần phải quán chiếu thật kỹ. Chúng ta ngừng ở đây, kỳ sau chúng ta tiếp tục.